Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, nhiều tin tức nói về vấn đề tham dự Đại hội Đảng 13. Các tỉnh hiện giờ trang bị cho đại biểu tham dự những cái trang thiết bị mà có thể nói là rất hiện đại, chẳng hạn như là tại Quảng Ninh đó, cung cấp cho những người đại biểu đó, để có phương tiện làm việc, dường như là cái số tiền mỗi người lên đến cả tỷ đồng, phải không thưa anh?
Không phải là mỗi người cả tỷ đồng đâu, nhưng mà cái tiền hoang phí của các cái tỉnh đảng bộ nhân cái kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam này, họ sẽ tổ chức đại hội của cấp dưới, ví dụ như các tỉnh đảng bộ, các đảng bộ các ngành, vân vân. Từ đó bắt đầu mới tiến hành đại hội đảng của toàn quốc. Thế thì các cái đại hội cơ sở, đặc biệt là các địa phương vừa qua là rộ lên cái trào lưu là lợi dụng đại hội đảng để phung phí ngân sách tiền thuế của dân bằng hình thức là quà cáp cho đại biểu dự đại hội. Chứ còn thực ra nó không phải là trang bị. Và tôi đánh giá là cái cặp thì cũng không phải là cái trang bị, bởi vì cặp đánh đựng tài liệu thì có gì khó đâu, cái bịch ni lông cũng đựng được. Vâng.
Vậy vâng, nói thế anh
cần thiết thì phải là cái cặp bằng da rồi mấy triệu một cái đâu. Cái đó là thực chất là một kiểu ăn cắp tiền dân để làm đẹp lòng các cái vị đại biểu và nịnh đảng. Nói là đúng bản chất vấn đề nó là như thế đấy.
Dạ vâng, như trong AFA, Á Châu Tự Do nói rằng ngày xưa thì qua trang phục bình dân, cán bộ ngày xưa nhiều lắm là có cái xà cột và đeo trên vai thôi, chẳng có gì hơn. Còn trong này họ nói rằng các đại biểu phải được trang bị máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S6 Lite như tỉnh Quảng Ninh cung cấp cho từng đại biểu có phương tiện làm việc. Họ phải có đồng hồ lấp lánh, có cặp da cao cấp mà mỗi chiếc cặp được ép kim nội dung lên miếng da khắc laser tên từng đại biểu như Đắk Lắk, Cao Bằng. Được trang bị bút bi hiện đại và nhất là có vòng đeo tay thông minh của hãng Xiaomi Trung Quốc. Đó. Thì thưa anh, có thể nói rằng các đại biểu được trang bị rồi có màn hình cảm ứng hỗ trợ cảm biến nhịp tim, đếm bước chân, nhắc nhở vận động như là Gia Lai, chăm sóc cho sức khỏe của đại biểu đã tham dự. Thì quả là các đại biểu này được ưu đãi quá mức, quá sức anh ạ, phải không ạ?
Vâng, và thậm chí tôi nghĩ rằng là những cái thiết bị điện tử hiện đại, Samsung, anh có nhắc đến đấy, Galaxy gì đó, S6 đấy, tôi tin chắc là hầu hết các đại biểu dự đại hội đảng của các tỉnh, đặc biệt là Quảng Ninh ấy, cũng không biết dùng những cái sản phẩm điện tử đấy, không biết khai thác nó một cách đúng cách đâu, phần lớn là cũng biết lôm nhôm thôi. Và chắc chắn rằng trong những cái món quà đó thì hầu hết sẽ rơi vào tay con hoặc cháu để chơi game, có vậy thôi.
Dạ vâng, nếu mà chơi game thì quá tốt rồi, những cháu di động là được cái Galaxy mà S6 này quá tốt. Tại vì các đại biểu tỉnh là thường tốt nghiệp đại học tại chức, thì cái đại học tại chức này được nhiều người nghi ngờ giá trị cái bằng cấp này, đúng không anh? Dạ.
Đúng thế, ở Việt Nam chúng tôi nhớ là lúc tôi còn nhỏ, mới học cấp 2 thôi, tôi đã biết cái thành ngữ rồi, dân gian lưu truyền rồi, dốt như chuyên tu, ngu như tại chức.
Dạ vâng, thưa anh, đặc biệt là tại tỉnh Quảng Trị thì có một cái bình bút tài lộc dự định là quà tặng cho các đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Trị, thì bị thiên hạ nói lên quá. Mà cái bình này đó anh, nhìn nó bằng sơn mài và có hình ảnh rất đẹp, chẳng hiểu rằng cái giá trị này đến bao nhiêu tiền, có thể là đến hàng vài trăm triệu một cái là phải anh ha? Dạ.
Đã không tới đâu, không tới vài trăm triệu một cái đâu, bởi vì thường đấy là mỗi tỉnh nó chi được khoảng vài tỷ để làm quà, mà số đại biểu của nó là mấy trăm đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh, thì quy ra thì mỗi đại biểu lộ khoảng vài triệu cho đến 5-7 triệu là cùng thôi, chứ không có mỗi cái bình mà lên tới vài trăm triệu đâu anh ạ.
Dạ vâng, cái bình sơn mài rất đẹp.
Tôi có biết nó được đặt tên là bình thu hút tài lộc. Tôi đọc cái thông tin ở trên báo nhà nước đưa tin đấy, tôi bực cười, tôi ngạc nhiên lắm.
Vẫn còn dị đoan.
Tại sao những cái chuyện mà mê tín dị đoan mà còn công khai ấy như thế này, kỳ lạ thật đấy chứ. Một cái đảng luôn luôn là đả kích cái chuyện đó, về chuyện mà mê tín dị đoan. Tại sao đại hội đảng bộ của tỉnh lại đưa tặng quà cho các đại biểu là cái bình thu hút tài lộc, và người trên mạng người ta bình luận là bình hút máu dân thì đúng hơn. Tôi thấy cái đó là đúng đấy, bình luận như thế là đúng đấy. Tiền thuế từ ngân sách là từ đâu? Từ tiền thuế người dân phải nộp, các doanh nghiệp phải nộp, chứ còn doanh nghiệp nhà nước thì nó lỗ liên tục, Vina này Vina kia chả mà làm ăn có lời để mà lấy đâu mà nộp. Thế còn chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, rồi thì người dân buôn bán nhỏ, những người thậm chí người dân bình thường không kinh doanh gì nhưng mà anh tiêu thụ sản phẩm từ cái gói giấy vệ sinh trở đi, cứ còn giấy vệ sinh trở đi đều phải nộp thuế VAT hết, hộp kem đánh răng trở đi cũng vậy. Đấy là thuế đưa vào ngân sách đấy. Và
cái bình này màu đen, hoạt động của đảng. Dạ, màu đen, không hiểu rằng bằng sơn mài hay là bằng chất liệu gì đá gì thế anh, mà có cái logo để là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 kính tặng, rồi có hình ảnh rất là thanh bình từ những thôn xóm rất giàu có mà đằng bối cảnh là một những tòa nhà cao tầng, thì thấy Việt Nam mình quả là còn hơn Singapore nữa anh ha. Dạ vâng, dạ, thưa anh, về cái chuyện mà lãng phí thì thưa anh chắc lẽ là mình bàn không bao giờ hết. Nhưng mà một chuyện cũng quan trọng, khá quan trọng là ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai trưởng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được điều về giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Thì nhiều người cho rằng đây là một chuyện mà hạ tầng công tác, tại vì ông đã từng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng rồi, mà bây giờ làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang mà lôi về Trung ương thì có vẻ là ngồi chơi sơn nước. Trong khi đó thì những dư luận khác thì nói rằng ông này là về Trung ương để được những cái nhiệm vụ cao hơn. Thì trước cái hai dư luận trái chiều này, anh có ý kiến gì ạ?
Bằng theo kinh nghiệm của tôi á, cái việc mà ông Nguyễn Thanh Nghị đương là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang mà lại được điều về Bộ Xây dựng vừa giữ chức là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, rõ ràng đây là một cái sự hạ cấp chứ không phải tăng cấp gì hết. Bởi vì trong các bộ chỉ có một số bộ quan trọng mới lên tới Bộ Chính trị thôi, gồm có Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, rồi Bộ Ngoại giao gì đấy, đã thấy một vài cái bộ đó thôi. Ngày xưa có Ủy ban Kế hoạch nữa. Còn tất cả các bộ thì người đứng đầu bộ cao nhất thì chỉ là Ủy viên Trung Đảng. Còn các tỉnh thì các bí thư thì hầu hết gần như tuyệt đối là Ủy viên Trung Đảng. Ở chế độ đảng trị thì rõ ràng Ủy viên Trung Đảng là người cao hơn cả những cái người mà bộ trưởng không phải Ủy viên Trung ương hay là những người thứ trưởng có đấy, bình thường. Thế thì ông Nghị, tôi nhớ là cái đây cả chục năm thì ông đã được rút ra, gần chục năm rút ra làm từ hiệu phó trường kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, đã làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông đã từng thứ trưởng rồi. Thế bây giờ lại đưa ông vào làm bí thư, thì được bầu làm Ủy viên chấp hành Trung Đảng, rồi bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Đáng lẽ nếu mà rút ông ra Bộ Xây dựng thì ông phải là đương nhiên là ông phải về là lập tức về làm bộ trưởng ngay mới đúng đấy. Phải nó chỉ là tương đương, nếu mà về bộ trưởng thì chỉ là tương đương bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang thôi đấy. Và người ta nếu có ý đó thì người ta đã điều cái ông Lương Kim Bộ trưởng Xây dựng ấy đi làm một việc khác, nhường chỗ cho ông Nghị. Nhưng mà ông Nghị về làm Thứ trưởng thì tôi cho rằng là đó là một sự hạ cấp, mà có thể coi nó giống như là cái Ban Kinh tế Trung ương ấy, cái chỗ mà chứa chấp mấy cái ông mà chuẩn bị kỷ luật ấy. Lần này cái chiêu đó tôi cho không phải như vậy, tức là một sự vô hiệu hóa ông Nghị. Thực chất ấy, chẳng ai tiếc, bởi vì ông Nghị cũng chẳng có tài năng gì, chẳng qua là con ông Nguyễn Tấn Dũng, và qua cái sự thỏa thuận giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Văn Chi, lúc mà ông Chi là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ấy, hai ông có móc ngoặc với nhau thỏa thuận để đưa hai quý tử là Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh vào Trung ương Đảng. Cho nên là ông này ông có bị vô hiệu hóa thì cũng chả có hài tiếc gì. Thứ hai nữa là thực chất đấy, người ta là mới làm sơ sơ đã thấy trách nhiệm của ông Nghị trong cái việc mà để đất đai ở Phú Quốc, rừng tự nhiên ở Phú Quốc bị tan hoang bao nhiêu năm trời, trong đó có trách nhiệm của ông Nghị làm bí thư, là người đứng đầu tỉnh.
Dạ vâng. Cũng có dư luận mà đồng ý với anh về khi họ cho rằng có lẽ là ông Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước cũng không quên được cái cơn đột quỵ tại tỉnh Kiên Giang, mà có lẽ cho đến cuối đời ông cũng không quên được.
Tôi chưa dám nghĩ là đây là cái chuyện cái cú giả thù của ông Trọng, thì tôi nghĩ ông chưa đến mức là tiểu nhân đến cỡ đó. Tôi chỉ biết rằng là theo tôi đánh giá là cái việc mà ông Nghị mà chui vào được vào Trung ương rồi lên tới Bí Thư Tỉnh ủy là một cái chuyện sai lầm nhất trong công tác tổ chức phải nói của Đảng. Và bây giờ việc đưa ông Nghị ra khỏi những cái vị trí đó về làm Thứ trưởng Xây dựng, nó là một bước khắc phục những cái sai lầm của những cái kỳ trước đây. thế thôi, chứ còn tôi cũng không dám nghĩ rằng đây là cái chuyện ấy. Trên mạng người ta có nói về chuyện đó, nhưng mà tôi cá nhân tôi thì tôi không nghĩ, không đến nỗi ông Trọng cũng kiểu nhân đến mức độ ông ấy thù dai và đến trả thù cả thằng con bằng cách như thế. Mà nếu trả thù như thế thì ông có cách khác cũng sẽ nói ủy ban kiểm tra với lại thanh tra chính phủ nó làm dữ dội chuyện đất đai, có thể là ông Nghị ra vành móng ngựa chứ không phải có chuyện điều chuyển công tác mà.
Dạ vâng, lúc nãy anh có nói cũng có một công tử con cháu các cụ cả, đó là ông Trần Tuấn Anh là con trai của ông Trần Đức Lương, ông đã phá nát 12 cái dự án, thì câu chuyện này thế nào anh có thể kể cho quý thính giả được biết ạ?
Vâng, ông Trần Tuấn Anh trở đương kim là Bộ trưởng Bộ Công Thương, một bộ rất lớn và rất quan trọng đối với nền kinh tế xã hội của đất nước. Và trong những năm vừa qua là có đến hàng hơn chục dự án khổng lồ của Bộ Công Thương làm chủ quản lâm vào cảnh đắp chiếu, thua lỗ, sai lầm do đầu tư ồ ạt rồi thì mua trang thiết bị không đồng bộ của Trung Quốc v.v. Nói chung là tiêu cực, tham nhũng trong đó. Và đến bây giờ là không biết xử lý ra sao, như những cái đống sắt vậy, càng để càng thua lỗ vì do tiền vay ngân hàng nữa. Thế thì trong đấy thì tôi nghĩ là trách nhiệm của ông Trần Tuấn Anh chỉ một phần thôi. Trước đây là thời kỳ Vũ Huy Hoàng đã có những cái dự án đó rồi, và quy trách nhiệm cho mấy ông đó là đúng rồi. Nhưng mà ngoài ra còn có tập thể cấp trên nữa, gồm có Ban Bí thư Bộ Chính trị đến những dự án lớn là không thể không có ý kiến của Chính phủ, của Ban Bí thư v.v. Đấy. Thế nhưng mà rõ ràng là những người đứng đầu bộ ngành kinh tế thì phải chịu trách nhiệm chính với những chuyện thua lỗ của những cái dự án của ngành mình là chủ đầu tư, là chủ quản. Mà ông Trần Tuấn Anh ấy, tại sao á, tôi dùng cái từ là công tử. Ông Trần Tuấn Anh là con trai ông Trần Đức Lương, và ông Trần Đức Lương là người đồng hương với tôi cùng một huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tôi ở phủ Cường thì ông ở phủ Khánh, và tôi biết ông này là học sinh miền Nam lớp lớn tuổi ra học ở miền Bắc và học trường bổ túc công nông ở thị xã Phủ Lý, chỗ tôi được tập kết ở đấy đấy, học cấp tốc mấy năm phổ thông xong là vì là học sinh miền Nam mà được ưu ái được đưa đi nước ngoài đào tạo ở Liên Xô. Và Liên Xô hồi đó thì học sinh miền Nam là được cà phê xếp chủ nghĩa tán dương đấy là tuyến đầu chống Mỹ. Cho nên là dù tôi nói xin lỗi là dù có học dốt ngu, nói là ngu như bò chăng nữa, sau mấy năm rồi cũng có thể về là tốt nghiệp là kỹ sư, thậm chí tiến sĩ rồi phó tiến sĩ. Mất gì của đất nước Liên Xô đâu, cho chúng mày học ngu ngoài về làm Việt Nam, chúng mày có phải chúng mày làm Liên Xô không đâu, mà phá hoại Liên Xô không đâu đâu đấy. Hồi đấy nó có cả một cái này như thế nhỉ, đấy là một thực tế đấy. Cho nên là có một cái câu rất là nổi tiếng ở trên mạng cũng như là trong dân gian lưu truyền là dắt một con bò sang Liên Xô thì 6 năm sau hoặc 7 năm sau thì về sẽ ta sẽ có một tiến sĩ. Gì đấy, cái dạng đào tạo của ông Lương mới là như thế, cái trình độ ông có gì đâu. Thế tại sao ông lại lên tới chủ tịch nước? Thì chúng tôi vẫn cứ gọi ông ấy là Xuân Tóc Đỏ, tức là cái người rất là may mắn. Ở Việt Nam mình thực tế nó có một cái, và đến bây giờ cũng Nguyễn Phú Trọng là trong cái diễn văn cái hội nghị trung ương lần thứ 13 chuẩn bị cho đại hội 13 này về nhân sự ấy, ông cũng nói là công khai thôi, chứ phải cân đối vùng miền. Ví dụ như miền Bắc thì làm cái gì, trong tứ trụ ấy, miền Bắc thì làm cái gì, miền Trung thì làm cái gì, miền Nam thì làm cái gì. Thế thì cái thời trước khi ông Lương lên ấy, là hai miền không chịu nhau, là miền Bắc và miền Nam, thì nhân vật thủ tướng chủ tịch nước thì ông Trần Đức Lương ấy là nói xin lỗi là cái câu dân gian mình gọi là mèo vùng mù vớ lá rán. Trong lúc mà hai bên không chịu nhau thì thôi miền Trung cho nó miền Trung cho nó yên chuyện, chứ không thì Bắc trị miền Nam lại suy yên trị miền Bắc thì rất là căng, mất đoàn kết. Đấy, trong Trần Đức Lương đây là một sự may mắn chứ chả phải tài năng gì. Ông ấy quá trình học tập đào tạo của ông thì nó nhôm nhựa lắm. Ông có quý tử là Trần Tuấn Anh. Trong cái hồi ký của người bạn tôi là nhà báo Lê Phú Khải có kể lại cái câu chuyện là một cái năm 90 hay năm nào đó thì anh Khải có dịp đi qua Paris là thăm bà dì vợ cũng thú ruột. Thế thì có một lần anh Khải đi về thì bà dì mới hỏi: này cháu, ông Trần Đức Lương bên mình cũng làm cái gì? Thì anh Khải bảo: to lắm ấy, bằng ông Jacques Chirac bên này đấy, là tổng thống Pháp ấy. Thế bà bảo: hèn gì. Thế ông bảo là: có chuyện gì không? Bảo: có, tức là thằng này nó đi qua bên này nó học cái gì đó mà không biết, nhưng mà nó xài tiền còn hơn công tử Bạc Liêu nữa.
Dạ vâng, những chuyện này thưa anh có dịp chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Một cái chuyện mà thưa anh cũng khá lạc quan là tỉnh Hòa Bình nay đã ngưng dự án mà xây dựng cái 11 chữ tốn hơn 10 tỷ đồng đó. Tin tức cho biết rằng đã tháo gỡ, tạm ngừng thi công dự án, không hiểu rằng tạm ngừng mà có sẽ làm lại hay không. Mà nhất là dỡ hết các chữ mà chữ mới viết chữ DOI, tức là đói ra thì dỡ chữ đó luôn rồi. Có lẽ là do cái phản ứng dư luận chỉ trích nhiều quá thành thử ra lãnh đạo tỉnh Hòa Bình đã thu hồi cái chuyện đó. Thì anh có nghe được tin này không ạ?
Có, tôi có biết chuyện đó và tôi nghĩ rằng là đấy là cũng là cái kết quả của đấu tranh của công luận. trong đó có báo chí của nhà nước cũng như là cộng đồng mạng hay bình luận về cái sự lãng phí lợi dụng ông Hồ để mà đút tư túi là nó đã lâu nay rồi, nhưng là lâu lâu nó ra một cái thì hòa bình tiếp thu cái đó, là tôi nghĩ là cái tốt cũng nên phải làm như thế. Và đặc biệt tôi còn nghe thông tin là đại hội đảng của Đảng Hòa Bình vừa rồi là không có vòng hoa chúc mừng đâu, không có lặng hoa chúc mừng đâu, đỡ những cái xa xỉ đi. Thì tôi cho rằng ghi nhận những cái địa phương mà biết tiếp thu biết nghe như thế là cũng là cái tốt. Ngoài ra thì một số cái dự án quà cáp của các tỉnh đảng bộ cũng lục tục rút lui trong im lặng không kèn không trống, ví dụ như là cái dự án lọ lục độc bình thu hút tài lộc của Quảng Trị, rồi cái bộ com lê 6 triệu của Tuyên Quang hay Lạng Sơn gì đấy, một tỉnh miền núi, tôi không nhớ chính xác là tỉnh nào, như Tuyên Quang thì đúng rồi, cho mỗi đại biểu một bộ com lê trị giá 6 triệu đồng. Wow. Nhân đại hội đảng. Thì họ cũng lặng lẽ bị dư luận phản ứng mạnh quá là cũng rút lui không kèn không trống.
Dạ vâng, thật ra cái công luận cũng là cái chuyện rất tốt. Để kết thúc cái buổi nói chuyện này thì thưa anh, nhiều thính giả chúng tôi muốn biết rằng có thông tin về nhà báo Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy hiện nay như thế nào, có khỏe mạnh không anh?
Thì theo thông tin mà tôi nắm được ấy, thì là hai người sức khỏe cũng tương đối ổn định, chưa có một cái diễn biến xấu nào đáng kể, là cả hai đều bị giam giữ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, còn tinh thần và nói thì cả hai người đều rất là kiên cường, không có ai mà dao động rồi thì tội nhận lỗi hay làm cái gì đó phát ngôn mà bất lợi cho phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ của Việt Nam.
Có chỉ tội cho gia đình anh Nguyễn Tường Thụy là từ Hà Nội phải bay vào trong Sài Gòn để thăm nuôi, để tiếp tế thăm nuôi gì cho anh là đỡ hơi khó khăn. Chứ anh Phạm Chí Dũng thì ở tại ngay Sài Gòn thì vấn đề đi lại cũng không có khó khăn. Cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Việt Nam tuần qua. Xin cảm ơn nhà báo Võ Tạo rất nhiều. Hẹn gặp anh vào tuần sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.